sách khai thị một, băng số 5, Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng. Biểu hiện của đức hạnh. Tiếp theo,
đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời đất và cũng giống như tính mạng con người vậy. Không có đạo đức thì mình không có tính mạng, không có mặt trời mặt trăng và cũng chẳng có thiên địa. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, lấy không chướng ngại người khác làm tông chỉ, trong tâm lại sung mãn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thứ nhất, nhân là tâm nhân ái, không muốn sát hại mạng kẻ khác. Thứ hai, nghĩa, lòng nhận thức biết làm chuyện gì phải và làm hết sức đúng đắn, đúng với trung đạo, không có thái quá, cũng không có thiếu sót, không nghiêng về bên phải và cũng chẳng lệch qua phía bên trái, luôn luôn trung đạo. Hiểu biết nghĩa lý thì không ăn cắp, người có nghĩa khí thì không bao giờ ăn cắp đồ vật kẻ khác. Thứ ba, lễ là lễ thứ lễ mạo, lễ tiết. Nếu mình có lễ tiết thì không làm những chuyện gian dâm, ăn cắp và tà dâm đều là thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với luân thường. Thứ tư, trí. Người có trí huệ thì không bao giờ uống rượu hay hút thuốc, xì ke, ma túy, những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo này. Thứ năm, tín. Người có thành tín thì không bao giờ nói dối cả. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đó gọi là ngũ thường. Hễ mình có đầy đủ ngũ thường này, tức là có đạo, có đức. Cho nên đạo đức là do từ nơi tâm sinh ra. Nhưng khi phát ra thì nó có nhiều hình thái, có xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Đó là biểu hiện của đức hạnh, là ánh sáng của đức hạnh. Cho nên ông Hàn Dũ trong bài Nguyên Đạo có một đoạn văn nói rằng: bác ái chi vị nhân, nhân nghi, nhi chi, chi vị nghĩa, do thị nhi chi, yên chi vị đạo, túc hồ kỳ vô ỷ ư ngoại chi vị đức. Nghĩa là lòng bác ái, tức là lòng nhân đúng cách thì gọi là nghĩa, nhờ đó mà nghĩ tiến tới gọi là đạo. Đầy đủ nơi mình, không dựa vào bên ngoài nên gọi là đức. Ông Mạnh Tử cũng nói rằng: nhân nghĩa lễ trí căn ư tâm, kỳ sinh sắc giã, túy nhiên yến cư diện, áng ư bối, thí ư tứ thể, tứ thể bất ngôn nhi dụ. Nghĩa là nhân nghĩa lễ trí sinh gốc rễ trong tâm mình, màu sắc của nó chiếu soi nơi vẻ mặt, sáng soi nơi lưng, vận dụng nơi tay chân. Tứ thể không cần nói, những biểu hiện đã rõ. Người có đức thì không những biểu hiện nơi khuôn mặt của mình, mà ngay trên lưng của mình cũng lưu lộ ánh sáng đức độ. Thậm chí cho đến tay chân cũng có thể biểu hiện ra đạo đức đó. Đức tướng này không cần nói mà tự nó phát hiện ra, khiến ai ai cũng thấy một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của đức hạnh chân chính đó là do công phu dụng công. Đức hạnh này mình không thể giả dạng được, nếu như hư dối thì chỉ tạm thời thôi, không thể vĩnh viễn lừa dối người khác được. Tu đạo nghĩa là tu chân chính đạo đức, không chướng ngại kẻ khác, cũng không sợ người khác chướng ngại mình. Ai chướng ngại mình thì mình đều tiếp nhận cả. Nghịch lai thuận thọ, nghĩa là chuyện đến nghịch ý mình, xong cứ tùy thuận thọ nhận. Ai đối với mình không có từ bi, không nên nói lý với họ, vì họ đều là thiện trí thức của mình. Nếu mình có thể nghịch lai thuận thọ, thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của mình. Đừng để lời nói của kẻ khác động tâm mình. Có những người làm như bất động vì không biết hổ thẹn, đó là không đúng. Mình phải tu bất động, tức là phải nhẫn nhục những điều mà người ta không nhẫn nhục nổi. Vậy mới gọi là chân chính công phu. Còn ngược lại, mình phải từ đầu mà luyện tập. Trong lão giáo nói, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nghĩa là biểu hiện của đạo đức viên mãn rồi. Những tín đồ trong Phật giáo nghe qua danh từ này thì cho là ngoại đạo. Kỳ thật, thế nào gọi là ngoại đạo? Thế nào là nội đạo? Tên này chẳng có gì là ngoại hay nội đạo cả. Đó chỉ dùng để hình dung kết quả thành tựu của sự tu hành. Tam hoa có nghĩa là tinh, khí, thần. Ba thứ này đã biến hóa, trở thành một thứ quang hoa. Ngũ khí tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Năm khí này đã hoàn toàn viên mãn nên gọi là ngũ khí triều nguyên. Trong Phật giáo, khi đạo đức đã viên mãn rồi thì sẽ đạt được đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Tức là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, không thiếu một thứ nào. Tam thân tức là pháp thân, báo thân, hóa thân. Tứ trí nghĩa là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Ngũ nhãn tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn. Lục thông tức là Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Thần túc thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông. thiếu một thứ tức là không đạt tới được cảnh giới viên mãn. Cho nên Phật giáo Vạn Đức Trang Nghiêm có thể bao quát tất cả mọi tôn giáo, mà mọi tôn giáo chỉ là một bộ phận của Phật giáo. Vì vậy tôi thường nói, Phật giáo cũng như đại học, lão giáo và những tôn giáo cao siêu khác thì coi như trung học. Các tôn giáo thế gian như nho giáo chỉ ở trình độ tiểu học mà thôi. Tại tiểu học, trung học hay đại học, mọi người đều là học sinh trong thế giới các tôn giáo. Tín đồ là những nhân sĩ của tôn giáo. Vì thế, mình không thể phân môn, biệt loại, phân chia ngăn cách. Cho tôn giáo mình là tốt, tôn giáo khác là xấu. Nhập giả nô chi, xuất giả ô chi. Nghĩa là theo thì thuộc về phe mình, không theo mình thì bị chê bai. Thái độ quan niệm đó là sai lầm. Tất cả mọi tôn giáo đều là một bộ phận của Phật giáo. Quan niệm này mới đúng, bởi vì Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, đều có thể thành Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vậy thì ngoại đạo cũng là chúng sinh, cũng có cơ hội thành Phật, thì làm sao mình lại bỏ ngoại đạo ra ngoài Phật giáo được? Phạm vi của Phật giáo thì bao trùm tận hư không, biến pháp giới, không có biên tế, không có rào cản ngăn cách, chia rẽ, không có mình và người. Cho nên, người học Phật phải có tâm lượng quảng đại, đừng quá nhỏ hẹp. Ở trong đạo lão, người có đức hạnh thì có một sự biểu hiện mà người khác nhìn vào có thể biết, như là tóc trắng như hạt, mặt mày, nhan sắc hết sức hồng hào, tươi tốt, trẻ trung. Đó là vì sao? Là bởi vì đạo đức của họ cảm chiêu biến hóa mà thành. Tuy là đầu bạc nhưng tóc không bị khô cằn, lại có khí rất là quang nhuận. Một sợi tóc của họ có thể phóng quang, người có công phu, có khai ngũ nhãn rồi thì nhìn sẽ biết ngay. Phật giáo thì còn cao hơn một tầng nữa, bởi vì không những tóc phóng quang, mà toàn thân, mỗi chân lông đều phóng quang. Mỗi một lỗ chân lông của họ đều khác với những người phàm phu. Người có công phu tu hành trong Phật giáo thì có thể làm tóc trắng biến thành đen, răng rụng rồi mọc trở lại. Người trong đạo lão cũng có những kẻ làm răng rụng mọc lại, song họ không thể làm toàn thân, mỗi lỗ chân lông phóng quang được. Đó là chỗ khác biệt với Phật giáo vậy. Quý vị muốn coi người này có phải là thiện tri thức hay không? Không cần phải có ngũ nhãn, chỉ cần mình có tu luyện thì sẽ nhìn và biết được người đó phải là thiện tri thức không. Người đó có đức hạnh không? Người không có đức hạnh thì mặt mũi ghê tởm, xấu xí, làm ai cũng sợ hãi, lánh xa. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Thiền thất hối ngữ. Người tu hành lão luyện vì muốn liễu sinh thoát tử nên họ giữ lấy câu thoại đầu một cách khẩn thiết, không một giây một phút nào mà họ không dụng công. Lần này Vạn Phật Thánh Thành đả thiền thất và lại đả Phật thất, song trình độ chưa phải là chân chính đả thiền thất hay Phật thất. Bất quá quý vị chỉ tập luyện mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tập khí lỗi lầm từ vô lượng kiếp đến nay khiến mình lười biếng quen rồi. Tất nhiên, bây giờ chân chính tu đạo thì rất khó có thể làm được liền. Chùa Cao Mân ở Trung Quốc mỗi lần đả thiền thất thì quy luật của họ là không người nào được nói chuyện cả. Một phút một giây cũng không được làm biếng nghỉ ngơi. Trong thiền đường không thể tùy tiện đi lui đi tới, đi vô đi ra. Cho dù mình có chết đi thì thi thể cũng không được đem ra ngoài chôn mà sẽ bị vất dưới ghế mà thôi. Bây giờ đây đột nhiên kêu người ta dụng công như vậy thì không thể được. Người dụng công phải chuyên tâm trì trí, không nên bị cảnh giới làm cho chuyển động. Tham thiền cần phải nhớ đạo lý trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tức là hãy để tâm vận hành ở chỗ nó chẳng có trụ trước. Đó là đạo lý căn bản mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ. Nhưng có bao nhiêu người nghe qua rồi, tụng qua rồi được khai ngộ? Nên khi tôi giảng kinh Kim Cang, tôi nói kinh văn thì như vậy, nhưng khai ngộ có mấy ai? Lục Tổ Đại Sư là người không biết chữ nghĩa gì hết, hàng ngày lên núi đốn củi đem về bán. Nhưng khi nghe một câu kinh, Ngài liền khai ngộ. Đó là vì trong nhiều kiếp trước, Lục Tổ Đại Sư đã hết sức chân thật tu hành, nên khi nghe qua câu kinh Kim Cang thì liền khai ngộ. Tại sao chúng ta bây giờ nghe qua nhiều lần mà vẫn chưa khai ngộ? Là vì từ xưa mình chưa có tu hành, chỉ thích coi truyền hình, xem cine, đi nhảy đầm, ăn uống vui chơi, chưa từng nghiên cứu qua kinh điển. Kinh Kim Cang lại còn dạy rằng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Trong lúc tọa thiền thì mình có ngã tướng, có nhân tướng hay không? Có chúng sinh tướng hay không? Có thọ giả tướng hay không? Nếu muốn chẳng có thì mình cũng phải tìm cách quét sạch đi bốn tướng đó. Khiến ba cái tâm biến mất đi, tức là tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai. Ba tâm này không thể nắm bắt được, thì bốn tướng đó làm sao mà có? Kinh Kim Cang lại nói rằng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng mị huyền ảo, như bọt bèo bóng tối, như sương động, như điện chớp, phải thấy suốt như vậy. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là nếu thấy ta có sắc tướng, tìm ta nơi âm thanh, kẻ đó đi đường tà chẳng thấy được Như Lai. Khi chúng ta tỏa thiền, đừng để âm thanh làm cho ta động tâm, đừng tùy theo sắc tướng mà làm ta xoay chuyển. Có người tu hành đã lâu rồi, nhưng khi có được cảnh giới thì chấp trước vào cảnh giới, đó là sai lầm. Mình phải thính nhi bất văn, thị nhi bất kiến, nghĩa là nghe nhưng không lọt vào tai, nhìn mà không có thấy, không nghe không thấy thì sẽ không bị cảnh giới chuyển lay. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 18 tháng 12 năm 1982. Viên mãn 10 tuần thiền. Không kể khi xưa ra sao, chỉ cần từ nay về sau mình thay đổi triệt để thành con người mới. Kim Nhật viên mãn thập thiền thất, cải đầu hoán diện phát Bồ đề, thường triển kim cang trí huệ kiếm, tung hoành nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là hôm nay viên mãn 10 tuần thiền, Bồ đề tâm pháp đổi mặt mày, thường tuốt gươm báu kim cang trí, tung hoành ngang dọc khắp bốn phương. Hôm nay là ngày cuối của 10 tuần thiền thất, chúng ta khi xưa thế nào không cần biết, chỉ cần từ nay về sau là một người mới, thay đổi triệt để, từ đầu tu luyện lại, dứt hẳn lòng tham lam quỷ quái hồi xưa là được rồi. Không nên như lúc xưa chỉ toàn dụng công phu nơi nhân ngã thị phi, mà cần phải phát đại Bồ đề tâm. Mình phải luôn luôn tuốt bảo kiếm kim cang vương trí huệ, đừng có ngu si. Không ngu si tức là không làm những chuyện điên đảo sai lầm. Thế nào là điên đảo? Là quá vô minh, ngu tối, hôn muội, u ám. Mình lúc nào cũng phải cầm cây kiếm kim cang trí huệ này tung hoành nam bắc, tiêu giao thiên hạ, muốn tới chỗ nào thì tới, đạt được cảnh giới không có mình, không có người, không ràng buộc ra ngoài thị phi, hết sức tự tại. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 11 năm 1983. Giới không ngoài một niệm tâm. Mười pháp giới từ đâu lại? Chính từ tâm ta hiện tiền một ý niệm ra. Nếu ai muốn thấu rõ ba đời tất cả Phật, hãy quán tính pháp giới tất cả chỉ tâm tạo. Nếu ai muốn thấu rõ, nếu có ai muốn hiểu biết rõ ràng ba đời tất cả Phật, thì phải hiểu chư Phật trong mười phương trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều do người mà thành. Hãy quán tánh pháp giới. Hãy quan sát tính chất của pháp giới. Chúng sinh trong pháp giới ai ai cũng có bản tính. Bạn có tính của bạn, tôi có tính của tôi. Như tính nóng nảy của bạn thì dữ dằn hơn tôi một chút, song tính giận dữ của tôi thì sâu đậm hơn bạn một chút. Như vậy bạn thấy có giống nhau chăng? Heo có tánh của heo, ngựa có tánh của ngựa. Đàn ông có nam tánh, đàn bà có nữ tánh. Ai cũng có tánh riêng. Kẻ thích ăn ngọt thì có tánh hào ngọt, thích ăn chua thì có tánh chua chát, thích ăn cay thì có tánh nóng nảy, thích ăn đắng thì có tánh chịu đắng. Tu hành là việc có tánh đắng. Cây thì có tánh cây, hoa có tánh hoa, cỏ có tánh cỏ. Cái gì cũng có tánh riêng, do đó mới có tánh của pháp giới. Quý vị đã hiểu chưa? Khi xưa quý vị hiểu lầm, cho rằng tánh của pháp giới, bây giờ nên hiểu rằng tánh của chúng sinh ở trong pháp giới. Tất cả chỉ tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Vạn pháp đều do tâm tạo ra, ngay cả Phật cũng do tâm quý vị tạo ra đó. Nếu tâm quý vị tu pháp Phật thì thành Phật đạo. Nếu quý vị thích Bồ Tát hạnh thì tu Bồ Tát đạo, thành một vị Bồ Tát. Nếu quý vị lòng muốn đọa địa ngục thì cứ nhắm hướng địa ngục mà tu thì tương lai sẽ đọa địa ngục. Cho nên nói, 10 pháp giới không rời một niệm tâm này. Thứ nhất, pháp giới của Phật. Bất đại bất tiểu, phi khứ phi lai, vi trần thế giới, giao ánh liên đài. Nghĩa là không lớn không bé, chẳng đến chẳng đi, thế giới như bụi, đài sen chiếu nhau. Bất đại bất tiểu nghĩa là khi lần đầu tôi nghe đến chữ Phạn Buddha, nó nghe tựa tựa như chữ bất đại trong tiếng Trung Hoa. Cái gì không to lớn thì là Phật, nghĩa là Phật không có lòng cống cao ngã mạn, không có cái ngã. Bất tiểu là nói Phật cũng không nhỏ bé đâu, nếu không to lớn mà nhỏ bé thì không phải là Phật. Phật thì không lớn không nhỏ. Phi khứ phi lai, pháp thân của Phật thì bao trùm tận hư không biến khắp pháp giới. Không ở mà cũng chẳng đi, nếu nói rằng pháp thân đi thì đi tới đâu, nói rằng pháp thân đến thì đến chỗ nào. Pháp thân thì vốn châu biến, chẳng phải chỉ ở tại thế giới của ta mà là ở khắp mọi thế giới, nhiều như hạt bụi. Vô lượng vô biên thế giới đều có pháp thân Phật, nên nói rằng thân Ngài ở vi trần thế giới. Giao ánh liên đài, giao ánh diễn tả hào quang của Phật ở pháp giới này chiếu sáng chư Phật ở pháp giới kia, hào quang của Phật ở pháp giới kia lại chiếu sáng pháp giới này. Chư Phật ngự trên đài sen, hỗ tương phóng quang động địa, chẳng những các ngài dùng 6 căn phóng quang động địa, mà mỗi lỗ chân lông đều phóng quang động địa. Cũng trong một chân lông xuất hiện vô lượng vô biên chư Phật. Rồi mỗi một vị Phật ấy lại phóng ra vô lượng vô biên hào quang, quang và quang không chút xung đột mà ngược lại hòa hợp. Vì vậy, Phật tử chúng ta phải hòa hợp như ánh quang minh vậy. Giữa người với người chớ sinh ra sự xung đột. Sự giao ánh có nghĩa là ánh sáng của bạn chiếu tới tôi, ánh sáng của tôi soi tới bạn, quang quang tương chiếu, hệt như sự tương thông của mỗi lỗ trên võng la tràng. Ở trời Đại Phạm Thiên Vương vậy, ánh sáng từ cái võng ấy, lớp này chiếu lên lớp nọ, trùng trùng vô tận, đó là pháp giới thứ nhất, pháp giới của Phật. Thứ hai, pháp giới của Bồ Tát. Hữu tình giác ngộ, khiêu xuất trần ai, lục độ vạn hạnh, thời khắc bồi tài. Nghĩa là khi hữu tình giác ngộ, hãy thoát khỏi bụi trần, lục độ vạn hạnh, lúc nào cũng dưỡng dũ. Hữu tình giác ngộ, Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch là giác hữu tình, giác ngộ tất là hữu tình. Lại còn được hiểu là Bồ Tát là một vị hữu tình đã giác ngộ. Với hai cách giải thích này chúng ta đều có phần, bởi vì mình là một hữu tình chúng sinh, do đó mình có thể làm kẻ giác ngộ trong chúng sinh. Mình lại có thể dùng đạo lý giác ngộ để thức tỉnh tất cả chúng sinh. Cũng vậy, Phật ví như người lớn, còn chúng ta ví như con nít, mỗi ngày mình phải uống sữa, phải nghe Pháp, bởi nghe Pháp khiến mình tăng trưởng thiện căn, đặc biệt là mình khai trí huệ, do đó, khi có cơ hội nghe giảng Phật Pháp, cơ hội ấy giá trị hơn bất kỳ đồng tiền nào mình làm ra, có được thời giờ để nghiên cứu Phật Pháp, chẳng phải là tuyệt hảo sao? Tôi hy vọng những người ở đây bớt đi du lịch, vì sao? Bởi vì du lịch lúc này rất nguy hiểm, quý vị xem, cứ mỗi kỳ hè người tử nạn nào phải chỉ có một. Chắc hẳn nhiều lắm, do đó, nếu đi du lịch thì biết đâu quý vị có phần trong số cố nạn nhân. Ở Mỹ, ai cũng ham vui, thích đi du lịch. Tín đồ Phật giáo mình phải cải thiện thói quen ấy. Ngày nghỉ hè hãy dành thời gian nghiên cứu Phật Pháp, tụng kinh, niệm chú, lạy Phật là tốt hơn hết. Bồ Tát là một vị hữu tình đã giác ngộ. Trong tất cả vị giác ngộ, Ngài là vị hiểu thấu suốt. Trong tất cả hiểu thấu suốt, Ngài là vị tu hành. Trong tất cả vị tu hành, Ngài là người tu tập rất chân thật. Khiêu xuất trần ai? Nếu quý vị không thông hiểu thì không sao nhảy thoát ra khỏi bụi trần, bởi vì bụi trần quá dày đặc nên nhảy không ra nổi. Nếu quý vị giác ngộ rồi thì bụi trần sẽ mỏng lắm, nhảy là thoát ngay. Nhưng nhảy ra rồi thì làm gì? Phải chăng chỉ có ăn với nghỉ? Đúng đó, quý vị vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ, mặc áo, song không phải chỉ có thế. Quý vị chẳng sống vì làm ba chuyện ấy, quý vị sống là để tu lục độ vạn hạnh. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Có người nói, tôi biết rồi, bố thí tức là dạy người ta bố thí cho mình. Không phải đâu, mình phải bố thí cho người, đừng nên ham tiền. Tiền là thứ dơ bẩn lắm, nếu gần gũi nó lâu ngày, quý vị sẽ dính phải về bụi dơ của nó. Do đó, hễ không tham tiền, bạn sẽ thanh tịnh, nhảy vọt ra khỏi chốn bụi bặm. Thời khắc tài bồi. Chẳng phải ngày nay tu, ngày mai nghỉ tu, năm nay tu, sang năm ngừng, tháng này tu, tháng sau nghỉ, đời này tu, đời sau bỏ, phút này tu, phút sau ngủ. Không phải như vậy đâu, trong mọi lúc, mọi thời, mọi đời, mọi kiếp, mình phải tu lục độ vạn hạnh. Nếu được như vậy thì quý vị là Bồ Tát rồi đó. Quý vị tưởng rằng làm Bồ Tát dễ lắm sao? Chẳng dễ đâu, chẳng những không dễ làm Bồ Tát, ngay cả làm duyên giác, thanh văn cũng chẳng dễ. Làm gì dễ dàng nhất? Làm quỷ, đọa địa ngục, thành thú vật là việc dễ dàng nhất. Khó, tức là không dễ. Do vậy, Bồ Tát cần làm những việc khổ hạnh, ai cũng cho là khó làm, nhẫn nhịn những việc khó, nhẫn nhịn. Chẳng phải thấy khó rồi bỏ không làm. Quý vị hãy dấn thân tiến bước, bởi vì kẻ tinh tấn, tức là Bồ Tát, chỉ có vậy. Chẳng có gì xảo diệu hơn đâu. Nếu có thể làm việc không ai làm được, quý vị mới là Bồ Tát. Thứ ba, pháp giới của duyên giác. Duyên giác thánh hiền, cô phong độc miên, xuân hoa thu tạ, thập nhị liên hoàn. Nghĩa là, thánh hiền đấng duyên giác, chót đỉnh một mình ngủ, hoa xuân thu héo tàn, vòng tròn 12 khoen. Duyên giác thánh hiền. Duyên giác là bậc thánh hiền, lúc các ngài ở thời Phật tại thế thì gọi là duyên giác, sau khi Phật nhật nhập diệt thì các ngài được gọi là độc giác. Bởi vì các ngài tự mình giác ngộ, các ngài thích cô phong độc miên, ngủ một mình trên đỉnh chót vót. Xuân hoa thu tạ, khi các ngài ngắm nhìn cảnh xuân đến, trăm hoa đua nở, thu về lá vàng rụng, ngài giác ngộ rằng mọi sự, mọi việc trên đời đều tự nhiên có sinh có diệt. Thập nhị liên hoàn, do đó các ngài quan sát 12 nhân duyên, hỗ tương tiếp nối, sinh diệt giống như 12 móc khoen của dây xích. 12 nhân duyên đó như sau. Thứ nhất, vô minh. Các ngài quan sát xem vô minh từ đâu ra, vì sao có vô minh. Thứ hai, hành. Khi có vô minh thì có hành động, tức là có sự biểu hiện, hiển bày. Khi có chỗ hiển bày thì có thức. Thứ ba, thức. Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành tức là pháp hữu vi. Khi có pháp hữu vi, tâm phân biệt liền sinh khởi. Có tâm phân biệt thì có chuyện rắc rối rồi đấy. Thứ tư, danh sắc. Cái rắc rối ấy chính là danh sắc. Danh thì có rắc rối của danh, sắc thì có rắc rối của sắc. Có danh sắc là có rắc rối chính là vì có danh sắc. Không nói thì chẳng sao, càng nói về nó thì càng rắc rối. Giảng về nó là kéo ra rắc rối. Khi tôi chưa giảng, quý vị vốn không biết nên không có gì rắc rối. Một khi tôi giảng ra, quý vị không hiểu thì có sự rắc rối của việc không hiểu. Vì có sự rắc rối do không hiểu biết nên quý vị muốn hiểu. Có ý muốn hiểu biết nên sinh ra lục nhập, tức là 6 căn. Thứ năm, lục nhập. 6 căn sinh ra là vì muốn sự hiểu biết, do đó nên gọi là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý tưởng. Vì sao sinh khởi lục nhập? Vì muốn hiểu biết. Có ai ngờ rằng càng hiểu biết thì ta càng mê muội thì càng không hiểu biết. Đó là 6 căn. Thứ sáu, xúc. Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì ta cứ chạy, xúc chạm đủ phía, nào đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, giống như con ruồi cứ bay đâm chạm vào tường ngoài. Vì sao ta cần xúc chạm? Vì ta muốn hiểu biết. Thứ bảy, thọ. Sau khi tiếp xúc thì ta có cảm giác, đó là thọ. Khi không đụng phải việc khó khăn, cảm giác rất thoải mái. Một khi đụng việc khó mới thấy khó chịu. Khi không ai chê mình xấu, mình thấy sung sướng lắm. Tới lúc bị chê mới thấy không vui, đó tức là thọ hay cảm giác. Thứ tám là ái. Khi có cảm giác thì yêu thích, chấp trước sinh ra. Tại sao người ta có cảm giác bất an? Bởi vì có ái. Có ái, có yêu thích thì có ghét bỏ, không thích. Đối với thuận cảnh thì sinh lòng yêu thích, với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Vì sao mình vui? Vì sao mình không vui? Tất cả đều vì có ái và ố. Ố nghĩa là không yêu thích, ghét bỏ. Vì vậy càng ngày sự việc càng rắc rối. Thứ chín, thù. Đối với cái gì mình yêu thích thì sinh tâm muốn nắm giữ nó, tức là thù. Thù là gì? Là chấp trước, muốn chiếm hữu, nắm giữ. Bởi vì có ái nên mới có lòng muốn chiếm đoạt. Thứ mười, hữu. Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền thỏa mãn. Vì sao mình muốn thỏa mãn dục vọng? Vì muốn có nó, do đó mới có hữu, tức là có. Thứ mười một, sinh. Vì có cái hữu, nghĩa là có, hiện hữu, nên cứ muốn nó thuộc về mình. Khi đã thuộc về mình thì liền có sinh. Thứ mười hai, lão tử. Hễ có sinh ra thì có già chết. Đó là 12 nhân duyên, là pháp bậc duyên giác tu hành. Thứ tư, pháp giới của thanh văn. Thanh văn chúng tăng, bất luận nam nữ, tứ đế quán hành, ẩn thật thị quyền. Thanh văn chúng tăng, Pháp giới của Thanh Văn gồm có các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thanh Văn, trong đó lại chia thành sơ quả hướng, sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, tam quả hướng, tam quả, tứ quả hướng, tứ quả. Hướng có nghĩa là hồi tiểu hướng đại, bỏ cái nhỏ hướng về cái lớn. Hàng Thanh Văn còn được gọi là A-La-Hán hay La-Hán, các ngài có thần thông có thể phi hành biến hóa. Các vị chứng quả không bao giờ tùy tiện thổ lộ rằng ta đã chứng quả, ta là bậc A-La-Hán. Đó là việc không được làm. Khi bậc thánh chứng quả, chân họ đi dép chẳng chạm đất, bạn thấy họ dường như đi bộ trên mặt đất, nhưng thật ra họ bước trong hư không, dép không hề chạm đất. Thậm chí khi đạp trên bùn nhơ, dép họ sạch sẽ vô cùng. Ví như Hòa Thượng Pháp Thuận, khi ngài dẫm chân lên bùn lầy lội, giày dép ngài chẳng lấm tí bùn nào, đó là dấu hiệu của kẻ chứng thánh quả. Bậc sơ quả A-La-Hán thì phải cắt đứt những mê muội của cái thấy, tức là kiến hoặc. Bậc nhị quả thì cần đoạn những mê hoặc của tâm tư, tức là tư hoặc. Bậc tam quả thì phải đoạn những mê muội vi tế như cát bụi, tức là trần sa hoặc. Bậc tứ quả cũng phải đoạn trần sa hoặc và vô minh, hoặc đoạn trừ một chút vô minh quét sạch hoàn toàn thì quý vị sẽ thành Phật. Do đó các vị Bồ Tát và Duyên Giác vẫn còn một phần vô minh rất vi tế, gọi là sinh tướng vô minh, tức là vô minh ở trạng thái nảy sinh, chưa đoạn trừ, do đó các ngài chưa thành Phật được. Bậc tứ quả Thanh Văn tu hành pháp môn gì? Các ngài tu tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Lúc ban sơ, Đức Phật Thích Ca tới vườn Lộc Uyển để độ năm vị tỳ kheo, năm vị này đều là bà con của ngài. Họ theo ngài tu đạo, song không chịu đựng nổi khổ nhọc. Lúc Đức Phật Thích Ca ở núi Tuyết Sơn, mỗi ngày ngài ăn một hột mè, một hột mạch, ốm gầy như cây sậy. Ba vị đồng tu với ngài vì chịu không nổi khổ nên bỏ đi, chỉ còn lại hai vị. Về sau, vào ngày 8 tháng Chạp, có vị thiên nữ đem sữa lại dâng Đức Phật Thích Ca. Ngài liền tiếp nhận uống sữa ấy, khiến hai vị kia cũng bỏ ngài đi. Họ nói rằng, tu hành cần phải tu khổ hạnh, bây giờ ngài uống sữa, chẳng còn khả năng tu hành nữa. Ngài chẳng chịu đựng khổ sở được nữa rồi, do đó họ bỏ đi. Thế là cả năm vị đều bỏ đi tới vườn Lộc Uyển. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành Phật, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trước hết, song chẳng người nào nghe được. Vì thế, ngài phải ẩn thật thị quyền, giấu cái chân thật, thị hiện cái quyền biến. Do đó, ngài thuyết kinh A Hàm. Xong nói kinh này với ai đây? Phật quan sát rằng, A thì là năm vị đồng tu với ta khi trước, chứ ai, ta phải độ họ trước tiên. Đó là vì trong quá khứ xa xưa, Phật có phát nguyện, nếu ta thành Phật, trước hết ta sẽ độ cho tất cả kẻ hủy báng ta, sát hại ta, đối với ta không tốt. Ai là kẻ cư xử không tốt với ngài xưa kia, thì chính là vua Ca Lợi mà Kinh Kim Cang đề cập tới. Khi Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa tu hành, là một vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục, thì có Ca Lợi Vương lại cắt xén thân thể ngài,